mà không thấy thấy nhọc hay sao? Nghĩa là mang mấy mươi năm về mà không thấy nhọc hay sao? Mà không ai có thể thay thế cho mình được. Cho nên người khéo thì ngay đó nhận ra được. Vậy là chính ai mang? Mình mang không ai mang thế cho mình hết. Thì quay trở lại nhận ra cái chỗ đó là quý vị thấy được cái chỗ gọi là đạo mà của các ngài muốn nhấn mạnh, muốn chỉ. Cho nên ở đây thì để tóm lại, đây là tóm lại là chúng ta muốn nhận ra cái tánh giác hay là kiến tánh đó, là phải từ nơi sáu căn mà nhận thôi, chứ không gì khác hết. Tức là nhận ra tánh giác hay là sáu hay là kiến tánh đó là phải từ nơi sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đây, chứ không ở đâu khác hết. Đó. Giác ngộ là cũng từ chỗ đó. Bởi vậy mà quý vị học những cái đoạn này rồi, rồi sau này quý vị đọc những kinh Đại Thừa và cũng như những kinh, thí dụ kinh Lăng Nghiêm rồi đó, thì quý vị dễ hiểu. Cũng như kinh Lăng Nghiêm có đoạn mà Phật coi như là mười phương chư Phật đồng phóng quang bảo với nghĩa là Ngài Nan cũng như trong chúng hội đó, là chính sáu căn này là gốc của sanh tử luân hồi, mà cũng chính sáu căn này là gốc của niết bàn giải thoát. Chính sáu căn đó là gốc của sinh tử luân hồi, mà cũng chính sáu căn đó là gốc của niết bàn giải thoát, chứ không đâu khác hết. Thì mình như vậy mình tu ra cũng ngay nơi sáu căn đó mà mình chuyển. Nhưng mà đây nó là trong sáu căn đó thì hai cái phần mà nổi bật là mắt và tai, cho nên nhận ra một trong hai cái tánh gọi là tánh thấy và tánh nghe đó là mình đã đến được cái đầu đường niết bàn. Cũng như mình nhận ra được cái tánh giác mà của cái ý đó, thì cái gọi là cái mà biết ý thức có rồi ý thức không, trong tâm của mình có niệm không niệm, thì cái gọi là cái giác liễu mà thường trực không có tướng mạo đó đó được gọi cái tên là chân tâm thanh tịnh. Tâm tịnh tức là cái biết nó có niệm không niệm trong tâm của mình luôn luôn nó hiện hữu, nhưng mà vừa khởi niệm là mất chân. Đó, cho nên là mất hiện tiền. Như vậy thì cái chân và cái vọng đó nó gần bên nhau chứ không phải xa. Cũng cho nên thí dụ cũng giống như là sóng và nước, sóng giống như là vọng, còn nước là giống như chân vậy đó, là hai cái nó không có xa. Thì coi như nơi cái gọi là sáu căn của mình cũng như nơi cái thân của mình đây là cái gọi là cái chân thật đó, nó coi như nó hiện bày khắp nơi, gọi là cái tri giác đó nó trùm cả. Cho nên mới có chỗ gọi là trong da mà chỗ nào không có máu, trong da của mình chỗ nào không có máu cũng vậy, nơi mình đây chỗ nào mà không có tri giác nó hiện bày, thì như vậy là mình luôn luôn có gọi là có cái chỗ ánh sáng giác ngộ đó luôn luôn nó hiện, không có thiếu. Quý vị lâu nay thì thường thường nghe nói là Bồ Tát Quan Âm có ngàn tay ngàn mắt, phải không? Không, gọi là thiên thủ thiên nhãn đó. Bồ Tát gọi là thiên thủ thiên nhãn có ngàn tay ngàn mắt. Nhưng mà quý vị biết vậy thì ngàn tay ngàn mắt đó thì con mắt nào là con mắt chính không? Ngàn tay ngàn mắt đó là mắt nào là mắt chính? Cho nên ngày xưa ngày đạo ngộ đó ngài cũng thắc mắc, ngài hỏi thiền sư Vân Nham, không? Nên ngài Quan Âm đó có ngàn tay ngàn mắt thì mắt nào là mắt chính? Thì ngài Vân Nham đó, ngài nói là giống cũng như là cái người mà vối tay lại sao á, tức ban đêm vối tại sao là mò chiếc gối. Thì ngài đâu có ngài nói hỏi, nghe nói vậy là tôi cũng hiểu rồi, nghĩa nhân hiểu sao, ngài nói là khắp thân là tai mắt, giống như khắp thân là tai mắt. Thì ngài Vân Nham là nói ông nói vậy nhưng mà nói cũng chưa hết được. Thì ngài đâu có nói còn huynh thì sao, thì ngài Vân Nham nói là toàn thân là tai mắt. Một bên nó là khắp thân là tai mắt, thì ngài nói là toàn thân là tai mắt. Thì mình hiểu được chỗ này thì mình mới thấy là cái ý sâu xa của ngàn tay ngàn mắt. Bởi vì mình thường thường mình nghe nói là ngàn tay ngàn mắt thì mình tưởng tượng, quý vị tưởng tượng là một con người mà cả ngàn tay ngàn mắt á, thì ngàn tay ngàn mắt đó thì chứa ở đâu cho hết. Một cái thân mình đây mà có ngàn mắt, ngàn mắt thì chứa ở đâu hết hả? Chứa ở đâu? Đầy, coi như đầy thân này đều mắt hết. Như vậy thì ở dưới bàn chân mình cũng có mắt nữa, mà lúc đó nếu như vậy thì mình đi là sao? Mình đi thì sao? Mắt đó chắc là bị bụi đóng hết, phải không? À, cho nên đó là theo danh từ mà coi như theo danh từ mà suy mà hiểu. Chứ còn đó là nói lên một ý nghĩa, tức là khắp thân của mình đây á, là chỗ nào cũng có tánh giác hết. À, cho nên có mắt, cho nên ngài nha nó nói là toàn thân là tai mắt. Tất nhiên là toàn cả thân, à, chỗ nào cũng có, giống như chỗ cũng có tánh giác hết. Cho nên ban đêm mà trời tối thì mình con mắt mình đâu có thấy, thấy không? Nhưng mà tại sao mà ví dụ mình nào thấy giờ nằm ngủ giờ cái gối á, cái gối nó rớt thì mình ban đêm là tối mình đâu có biết, đâu có thấy, nhưng mà gối lại tay sao mình tìm được cái gối. Vậy là con mắt ở lỗ tai, ở cái tai này, thấy không? Thế cái tai này nó biết dối lại để nó tìm cái gối, chứ nó mắt đâu có thấy. À, thì vậy tất nhiên là để chỉ cho cái tánh giác, cái giác đó, à, nó biểu hiện khắp cả thân, cho nên chỗ nào cũng là mắt, chứ không phải nói ngàn mắt đó là coi như là chỗ nào cũng có mắt hết, cũng có mắt hết. À, hiểu rồi đó. Thành nếu mà con người mà chỗ nào cũng có mắt hết, chắc mình ban đêm mà gặp người đó chắc là mình chạy thuốc. Ban đêm mà gặp là chắc chạy, không biết ma quỷ, phải không? Đó, cho nên là đọc kinh là phải hiểu được nghĩa, thấu được ý là như vậy. Thì ở đây cũng vậy đó, mình hiểu được là cái thể giác đó nó là tròn khắp hết, đầy khắp hết. Thì như vậy quý vị thấy ý nghĩa là tánh giác, làm sao mình nhận biết được, là thì nhận ở đâu? Nhận ở ngay nơi sáu căn của mình, chứ không đâu xa. Và nói là chân hay nói là vọng cũng là hai cái danh từ thôi, chứ cùng một cái thể thôi, tức là cùng một thể biết, chứ không đâu xa. Và như vậy thì nếu mà người quý vị mà khéo nhận biết, tỉnh giác trở lại cái chỗ tánh giác này đó, thì đó là một cái của báo, gọi là của báo vô giá đó, không thể nghĩ bàn. Mà đây cũng là cái chỗ mà gọi là mọi người, chỗ sống của mọi người mà coi là bất khả xâm phạm, không có cái gì xâm phạm được cái chỗ đó hết, gọi là tánh giác hết, chỗ đó là chỗ bất khả xâm phạm.